Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 13 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Hồng Y George Pell trở lại Roma và được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng.
Vatican, sau 400 ngày bị cầm tù oan và được trả tự do vào tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y George Pell đã trở lại Roma từ vài ngày qua, và ngày 12 tháng 10, Ngài đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng.
Đức Hồng Y George Pell, 79 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh từ năm 2014 đến 2019. Đức Hồng Y rời Vatican vào tháng 7 năm 2017 để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha đã cho Đức Hồng Y rời nhiệm sở một thời gian để có thể bảo vệ mình trước các cáo buộc. Đức Hồng Y chính thức bị tố cáo vào năm 2017 về hai cáo buộc riêng rẽ về lạm dụng tính dục trẻ em vào năm 1996 và 1997 khi đang là Tổng giám mục Melbourne. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 2017. Vào tháng 12, Tòa án Melbourne đã đưa ra phán quyết có tội và Đức Hồng Y bắt đầu bản án 6 năm tù vào tháng 2 năm 2019. Ngài bị biệt giam. Đức Hồng Y Pell tuyên bố mình vô tội và nói rằng những tội ác mà Ngài bị tố cáo quá kinh khủng và Ngài sẽ tiếp tục chống lại các lời buộc tội. Qua một thông cáo báo chí, Tòa Thánh khẳng định tôn trọng phán quyết của hệ thống tư pháp của Úc, nhưng đồng thời chờ đợi kết quả của quá trình kháng cáo và nhắc rằng Đức Hồng Y khẳng định sự vô tội của Ngài và có quyền bào chữa cho đến lần kháng cáo sau cùng. Tòa Thánh cũng nhấn mạnh cam kết của giáo hội trong cuộc chiến chống lạm dụng tính dục trẻ em. Để đảm bảo công lý, Đức Thánh Cha xác nhận các biện pháp phòng ngừa đã được cấp thẩm quyền địa phương áp đặt đối với Đức Hồng Y khi Ngài trở về Úc, nghĩa là trong khi chờ đánh giá chung kết các sự kiện như quy luật, Đức Hồng Y George Pell bị cấm thi hành sứ vụ công khai và không được có bất kỳ liên hệ chủ ý nào với trẻ vị thành niên. Phiên tòa kháng cáo đầu tiên vẫn buộc tội Đức Hồng Y với hai phiếu thuận, một phiếu chống. Thẩm phán Mark Van Beek mạnh mẽ phản đối rằng một người không thể bị buộc tội nếu bằng chứng không thể hiện rõ ràng tội lỗi ngoài một nghi ngờ hợp lý. Nếu không, một người vô tội có nguy cơ bị kết án. Trong trường hợp này, Tòa Thánh nhắc lại sự tôn trọng của mình đối với quyết định của Tòa án Úc trong khi chờ đợi diễn tiến của vụ án và nhắc rằng Đức Hồng Y khẳng định Ngài vô tội. Tháng 3 năm nay, vụ án của Đức Hồng Y được Tòa Tối cao Úc chấp nhận cho kháng cáo lần cuối dựa trên những lập luận của thẩm phán Mark Van Beek. Tháng 7 năm nay, tòa án gồm 7 thẩm phán đã phê bình sự không nhất quán trong phán quyết của tòa kháng cáo và nhất trí tuyên bố Đức Hồng Y Pell vô tội vì có khả năng hợp lý là tội ác đã không xảy ra. Đức Hồng Y ra tù sau 400 ngày bị giam giữ. Tòa Thánh hài lòng về phán quyết đảo ngược trong vụ án Đức Hồng Y Pell. Trong một thông cáo, Tòa Thánh khẳng định luôn tin tưởng vào hệ thống tư pháp của Úc. Thông cáo khẳng định, trong khi giao vụ việc của mình cho công lý của tòa án, Đức Hồng Y Pell vẫn luôn khẳng định sự vô tội của mình và chờ đợi sự thật được xác minh.
Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi hội nghị thượng đỉnh Tech Countdown.
Vatican, ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp video đến hội nghị thượng đỉnh Tech Countdown, sáng kiến đếm ngược của tổ chức phi chính phủ TED về biến đổi khí hậu, trong đó Ngài giải thích một hệ sinh thái toàn diện có thể giúp đỡ người nghèo như thế nào.
Trong video đăng trực tuyến ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco nói, khoa học nói với chúng ta mỗi ngày một thêm chính xác hơn, đó là cần hành động khẩn cấp, và tôi không phóng đại, đây là những gì khoa học nói, nếu chúng ta hy vọng tránh được biến đổi khí hậu triệt để và thảm khốc. Và vì điều này, chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Đây là một sự thật khoa học. Đức Thánh Cha nói thêm, lương tâm nói với chúng ta rằng chúng ta không thể thờ ơ trước nỗi đau của những người nghèo nhất, trước những bất bình đẳng kinh tế và bất công xã hội ngày càng gia tăng. Và nền kinh tế tự nó không thể bị giới hạn trong sản xuất và phân phối. Nó nhất thiết phải xem xét tác động của nó đối với môi trường và phẩm giá của con người. Đức Thánh Cha đề nghị 3 bước để có thể thực hiện một hệ sinh thái toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của người nghèo bằng cách quan tâm đến thiên nhiên. Bước đầu tiên là giáo dục chăm sóc ngôi nhà chung để giúp cho mọi người hiểu rằng các vấn đề môi trường có liên quan đến các nhu cầu của con người. Bước thứ hai là tập trung vào việc tiếp cận nguồn nước và dinh dưỡng đầy đủ. Và bước thứ ba là thay thế dần dần nhưng ngay lập tức các nhiên liệu hóa thạch bằng các nguồn năng lượng sạch. TED là một tổ chức phi chính phủ dấn thân cho việc phổ biến các ý tưởng, thường là dưới hình thức các bài nói chuyện ngắn và mạnh mẽ, không quá 18 phút. TED Countdown là một sáng kiến toàn cầu nhằm cổ võ và đẩy mạnh các giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách biến ý tưởng thành hành động. Sáng kiến được phát động trên toàn cầu vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, với mục đích xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách cắt giảm một nửa lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 trong một cuộc chạy đua tới thế giới không carbon, một thế giới an toàn hơn, sạch hơn và công bằng hơn cho tất cả mọi người. Thông điệp video của Đức Thánh Cha là một trong nhiều thông điệp được những người nổi tiếng và các nhân vật của công chúng trên khắp thế giới gửi đến hội nghị TED Talk trực tuyến. Hoàng tử William và nguyên phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore cũng kêu gọi hành động để ngăn chặn biến đổi khí hậu trong sáng kiến toàn cầu TED Countdown.
Vatican sửa đổi luật tài chính trong bối cảnh cuộc kiểm tra của tổ chức Moneyval.
Vatican, ngày 10 tháng 10, Vatican đã công bố những thay đổi trong một đạo luật mang tính bước ngoặt về minh bạch, giám sát và tình báo tài chính và nói rằng động thái này sẽ tăng cường việc giám sát các dòng tài chính.
Phòng báo chí tòa thánh đã công bố một sắc lệnh của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, chủ tịch phủ thống đốc thành Vatican, về việc sửa đổi luật năm 2013. Những thay đổi được đưa ra trong bối cảnh tổ chức Moneyval, cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, đang trong cuộc kiểm tra tại chỗ kéo dài 2 tuần đối với tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Đạo luật dài 15 trang thay đổi đạo luật năm 2013, đưa ra các điều khoản để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông Carmelo Barbagallo, chủ tịch cơ quan thông tin tài chính của Vatican, nói rằng những thay đổi đã cập nhật luật năm 2013 để phản ánh các tiêu chuẩn quốc tế đang phát triển. Ông Barbagallo cho biết các sửa đổi là bước phát triển mới nhất trong một quá trình bắt đầu với việc thành lập cơ quan thông tin tài chính vào năm 2010 và bao gồm việc ban hành luật về trao hợp đồng công vào ngày 1 tháng 6 năm nay, cũng như một sắc lệnh ngày 19 tháng 8 yêu cầu các tổ chức tình nguyện và pháp nhân của quốc gia thành Vatican báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thông tin tài chính. Ông giải thích rằng các điều khoản mới nhằm thắt chặt các quy định về dòng chảy tài chính trong Vatican. Ông chủ tịch cơ quan thông tin tài chính của Vatican tin rằng những thay đổi được thực hiện đối với luật này cũng như tất cả các quy định được ban hành trong vài năm qua sẽ có thể chứng minh cả cho các nhà quan sát nội bộ cũng như bên ngoài sự dấn thân chắc chắn về một vấn đề mà giáo hội giữ một vị trí không thể thay đổi.
Cha Giulio phục vụ những người nghèo trên đường phố ở Brazil.
Vatican, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 10, Đức Thánh Cha có kể việc tối hôm trước, Ngài gọi điện cho một linh mục người Ý đã dành cả tuổi trẻ để phục vụ những người nghèo ở Brazil như một nhà truyền giáo. Đó là cha Giulio Renato Lancelotti.
Đức Thánh Cha đã gọi cha Giulio là người đã đốt đời mình với người nghèo. Vị linh mục cao tuổi người Ý này đã phục vụ hơn 30 năm tại Brazil. Cha đã viết một lá thư cho Đức Thánh Cha vào cuối tháng 9 và kể về sứ vụ của Ngài với những người nghèo ở Brazil. Trong những dòng thư ngắn, cha Giulio đã cho thấy những nỗi khốn khổ hàng ngày mà cha đã cùng chia sẻ với những người sống sót trên đường phố São Paulo ở Brazil. Một thảm kịch nghiêm trọng do Covid gây ra, kết hợp với sự tàn khốc của tình trạng nghèo đói triền miên, tạo nên những hình thức bạo lực không thể tưởng tượng được. Cha Giulio kể với Đức Thánh Cha về sự ngạc nhiên của Ngài khi thấy cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng đã trở thành nguyên nhân gây nên một sự tấn công lớn hơn vào phẩm giá của con người ở Brazil. Cùng với bức thư, cha Giulio còn gửi những hình ảnh để nói lên những sự thật mà cha đang kể, về những thách đố của một giáo xứ nhỏ đang phải chống chọi với virus, về cuộc đấu tranh của những người nghèo để có được những phương tiện tối thiểu để bảo vệ sức khỏe, nơi có những hoàn cảnh mà khoảng cách xã hội là điều không thể, thiếu thức ăn và không có nước sạch để tắm rửa. Tuy nhiên, cha Giulio đảm bảo rằng những người này sẽ không bị bỏ rơi. Bức thư của cha Giulio kết thúc với việc xin phép lành của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Ngài và đã nói trong buổi đọc kinh truyền tin rằng vị linh mục này đang sống tuổi già của mình trong bình an. Đây là giáo hội mẹ chúng ta và vị linh mục này là sứ giả của Chúa đi đến các ngã đường.
Lời kêu gọi 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mời gọi các giáo xứ, nhà trẻ, trường học và gia đình tham gia 1 triệu trẻ em cầu nguyện với kinh mân côi, dự kiến vào ngày Chủ nhật 18 tháng 10. các nhà trẻ và trường học có thể tham gia vào thứ hai sau đó, 19 tháng 10.
Theo thông cáo của tổ chức, mục tiêu của chiến dịch này là cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trên thế giới, đồng thời cầu xin cho thế giới được giải thoát khỏi cuộc khủng hoảng về sức khỏe và kinh tế do đại dịch. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ánh giải tối cao, chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quốc tế, viết cho các trẻ em trong dịp này rằng: trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, điều quan trọng là chúng ta làm việc cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chúng ta không được quên rằng sự trợ giúp lớn nhất đến từ Thiên Chúa. Cha Martin Bacta, phụ tá tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quốc tế, giải thích rằng các tài liệu cho chiến dịch cầu nguyện này có sẵn sàng bằng 23 ngôn ngữ. Theo cha, chiến dịch dự kiến sẽ mở rộng đến 80 quốc gia trên tất cả các lục địa. Cha nói, ước gì sáng kiến chung Kinh Mân Côi này lấp đầy chúng ta với lòng can đảm mới mẻ và tin tưởng vào sự bảo vệ yêu thương của Thiên Chúa mà Ngài muốn ban cho chúng ta qua mẹ rất thánh của Ngài. Chiến dịch được phát động vào năm 2005 tại thủ đô Caracas của Venezuela. Trong khi một số trẻ em lần chuỗi Mân Côi trước một nơi cầu nguyện, thì một số người có mặt đã nhớ đến lời của Thánh Pio Pietrangina rằng khi 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi. Chiến dịch nhanh chóng lan rộng ra mọi nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, đến trưa thứ Hai 12 tháng 10, có 504 trẻ em đăng ký tham gia sáng kiến này. Website đăng ký tham gia được tìm thấy tại website của Vatican News tiếng Việt.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Ước mơ của Pope.
Jane Gabor
và Trung Hưng.
Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Vâng, xin chào các bạn. Chương trình Giáo hoàng và người trẻ hôm nay và trong các số tiếp theo, chúng mình sẽ gửi đến các bạn một tài liệu mới. À mà không, mình nghĩ rằng đây cũng là một tập sách cũ rồi.
Hả? Ủa sao thầy vừa mới nói là tài liệu mới mà lại là tập sách cũ hả thầy? Có gì đó nó sai sai ở đây đúng không?
À, để trước khi mình giải thích coi là cũ với mới ở đây á, thì mình kể cho Jen và các bạn nghe một cái câu chuyện của mình nè. Hôm bữa thì mình đi lang thang, mình đang vô cái thư viện của mình á, thì mình coi có mình sẽ làm một cái chương trình đó về cho người trẻ. Thì đang đi suy nghĩ thì mình quất đầu vô cái kệ sách cây rầm một cái. Bà vẫn còn biết bầm.
Ôi trời ơi. Trời ơi, con cảm thấy tội nghiệp cái kệ sách quá rồi. Sao nữa thầy?
Rồi chăng sao gì nữa. Thì may sao trong cái rủi mà mình lại có một cái may. Thế là mình đã phải xếp hết tất cả các cuốn sách lên kệ, mất thôi 20 phút cuộc đời, thì mình lại nhặt được một cuốn bí kíp.
Sao nghe như là chuyện kiếm hiệp quá vậy.
Ờ thì chứ sao, đây bí kíp của thầy đây, Jen xem coi.
Là Dorcas hả? À hồi trước thì con đã từng được nghe biết tới cái cuốn sách này rồi, nhưng mà con cũng không biết là nó nói về cái gì, tại vì con cũng không để ý lắm đó.
Đó đó đó, cái cũ là ở chỗ đó đó.
À là cái cũ là nó đã xưa cũ đó hả? Rồi biết đâu lần này thì con và thầy và các bạn chúng ta cùng đọc mà biến nó trở thành một cái mới đúng không? Đó là cái cũ cái mới mà thầy nói đúng không?
À mà Jen có nghe cô nói mà người xưa có câu á là ôn cố tri tân chưa?
À.
Đây nè, người xưa muốn nói rằng là khi mà chúng ta nhìn về cái cũ á, thì chúng ta tìm ở nơi đó một cái mới. Thì bây giờ cái cuốn Dorcas này mặc dù nó cũ nhưng mà chúng ta sẽ đọc lại mà chúng ta tìm thấy cái giáo huấn nào mà của Đức Thánh Cha vẫn còn có giá trị hiện hành đối với xã hội của chúng ta hiện nay và đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Vậy trước khi đi vào cái phần đọc này thì mình nghĩ chúng ta nên tìm cái lý do mà tại sao mà chúng ta hay chọn cái cuốn bí kíp này. Thì Jen nghĩ nào?
À thực ra thì con chưa hề biết gì thầy ạ. Con chỉ biết là Đức Giáo Hoàng có một quyển sách Dorcas vậy thôi, nên là con sẽ nhường phần giới thiệu cho thầy nhé.
Vâng. Bạn Jen của chúng ta đã nhường phần giới thiệu cho mình rồi đó. Thì cuốn Dorcas là cuốn sách được biên soạn dựa theo tài liệu được nhiều người ưu thích nhưng mà trong đó hình như bạn Jen của chúng ta vẫn chưa ưa thích đâu. Về học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Ở trong đó, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các Kitô hữu nên tích cực dấn thân vào các hoạt động tông đồ. Và Ngài còn nhấn mạnh, Trong thời đại này, một Kitô hữu không dám lội ngược dòng là không phải là một Kitô hữu.
Chà, nghe cái cấn cái tính này, lội ngược dòng. Chứ cha, con nghĩ con, nhưng mà thực sự thì con cũng chưa hiểu lắm ý định của Đức Giáo Hoàng trong cái bài giáo lý này đâu. Thế nào là thời đại và lội ngược dòng như thế nào? Biết đâu là nhiều khi là mình lội ngược dòng trở thành một cái người dị khác xa với mọi người hay là như thế nào á. Nên là con mong là cuốn sách này sẽ có được cái câu trả lời cho chúng con. Hay mình bắt đầu luôn chương mới đi thầy.
Hôm nay chúng ta sẽ chưa bắt đầu chưa vô nội dung một cuốn sách đâu, mà chúng ta chỉ giới thiệu một cuốn sách này thôi. Và nói đúng hơn là chúng ta sẽ bắt đầu với lá thư mở đầu của cuốn sách này. Và thầy nghĩ rằng nó sẽ giúp chúng ta hiểu về bạn trẻ qua tâm tình của Đức Giáo Hoàng gửi cho các bạn.
Con ok, cũng được, con nghe có mùi vị của sự chờ đợi rồi đó.
Xin chưa nghe nói chờ đợi là hạnh phúc sao?
Đúng rồi, đợi chờ là mình tò mò, hưng phấn, gây tạo ra được hạnh phúc ấy. Nhưng mà đợi, nhưng mà không biết đợi đến bao giờ là không phải hạnh phúc luôn nha.
Vâng, các bạn ơi, bạn Gen của chúng ta đã nóng lòng lắm rồi đó. Vậy thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu với lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco nhé. Các bạn trẻ thân mến, vị tiền nhiệm của cha Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đặt vào tay các con quyển sách giáo lý của người trẻ, đó là quyển Ducat. Hôm nay cha muốn trao cho các con một quyển sách khác. Không nói thì bạn Gen của chúng ta cũng đoán ra được rồi phải không? Đó là quyển Ducat. Nó chứa đựng giáo huấn xã hội của giáo hội.
Và động từ tiếng Anh to do là một phần của quyển sách này, nên Ducat sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi: chúng ta nên làm gì? Ducat như một quyển cẩm nang giúp chúng ta thay đổi trước hết là chính bản thân mình bằng tin mừng.
Và sau đó là đến môi trường xung quanh gần gũi nhất với chúng ta, và cuối cùng là toàn bộ thế giới. Với sức mạnh của tin mừng, chúng mình sẽ thực sự có thể thay đổi thế giới.
Con cảm thấy có cái gì đó hay ho thú vị rồi đấy. Tại vì khi mà chúng ta vừa mới kết thúc cái tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha gửi cho người trẻ, thì con cảm thấy như là cái phần lập thân và lập nghiệp, đúng không? Thì con thấy cái phần Christus Vivit như là cái lập thân á, cái mà Đức Thánh Cha muốn một người trẻ xây dựng bản thân mình như thế nào. Nhưng mà khi người trẻ chúng con khi mà xây dựng bản thân mình rồi thì chúng con lại bước ra cuộc sống, bước ra xã hội, đúng không? Bằng công việc, bằng các mối quan hệ này kia, thì chúng con luôn tự đặt câu hỏi là mình sẽ phải như thế nào trong cái môi trường, trong cái xã hội đấy. Và con cảm thấy hình như là cái Ducat này là cái mà lập nghiệp, là có nghĩa là chúng con sẽ phải sống trong xã hội như thế nào và đối diện với những cái vấn đề về bất bình đẳng nè, về thất nghiệp nè và rất là nhiều vấn đề khác, thì chúng con sẽ phải làm, chúng ta nên làm gì? Có phải vậy không thầy?
Mình nghĩ cái ý tưởng của Gen là cũng hay đó, nhưng mà mình vẫn chưa có câu trả lời cho Gen ngay lúc này đâu. Thì sao mình nghĩ mình không đọc tiếp tục cái lá thư của Đức Giáo Hoàng đi. Các bạn trẻ thân mến, chỉ có sự hoan cải con tim mới có thể làm cho thế giới của chúng ta, một thế giới đầy khủng bố và bạo lực, trở nên nhân bản hơn. Và điều đó có nghĩa là sự nhẫn nại, công bằng, khôn ngoan, đối thoại, sự liêm chính, tình liên đới với các nạn nhân, những người túng thiếu và những người nghèo nhất, sự công hiến vô hạn cho đến chết vì tha nhân.
Khi các con đã hiểu điều này một cách sâu sắc, thì các con có thể thay đổi thế giới với tư cách các Kitô dấn thân.
Thế giới không thể tiếp tục đi con đường đang đi nếu một Kitô hữu ngày nay quay lưng trước các nhu cầu của những người nghèo nhất trong những người nghèo, thì kỳ thực người đó không phải là một Kitô hữu.
Bây giờ thì con bắt đầu mường tượng ra là chắc là Đức Thánh Cha đang muốn nói cái điều gì đấy. Tại vì là chúng ta đang ở trong cái thời điểm con cảm thấy rất là xáo trộn á. Cái dịch Covid-19 đó, cái con virus đó, nó làm chúng ta thực sự là rất là xáo trộn. Mình bắt đầu thấy đầu tiên á là cái sự phân biệt chủng tộc nhé. Khi mà cái dịch Covid nó xảy ra, thì đặc biệt là khi mà chúng ta ở một cái môi trường quốc tế, thì con cảm thấy là cái sự phân biệt đối với người châu Á nè. Rồi sau cái sự kiện đấy, thì lại ở một đất nước cường quốc của thế giới như là Mỹ, thì lại xảy ra một cái biến cố biểu tình nổ ra cho khắp đất nước, về cũng là mọi người đòi cái sự tôn trọng, đòi cái sự công bình cho người da màu, cho người da đen. rồi hai cái cường quốc Trung Quốc rồi Mỹ vừa mới có một vừa đã và đang tiếp tục cái chiến tranh về kinh tế, và họ đưa ra cho đối phương của mình những cái chiến lược, những cái đòi hỏi về kinh tế này kia để gây áp lực. Và con cảm thấy là Đức Thánh Cha có hai điều mà con cảm thấy Đức Thánh Cha nói tới, đó là chúng ta chỉ có thể thay đổi bằng con tim thì thế giới mới trở nên nhân bản hơn. Và chúng ta cũng đang thấy rất là rõ, đại dịch cho chúng ta thấy cái sự phân cấp về xã hội giữa người giàu và người nghèo nó càng rõ rệt hơn, khi người nghèo họ cho dù có dịch đi chăng nữa họ vẫn phải ra ngoài đường, họ vẫn phải kiếm bữa ăn hàng ngày. Họ chết đói hay là chết vì dịch thì họ phải lựa chọn đầu tiên là phải kiếm cái ăn trước. Thì con nghĩ là đấy là những vấn đề mà chúng ta nhìn thấy rất rõ ở cái thời điểm hiện tại, và cái podcast này bắt đầu sẽ cho chúng ta câu trả lời nào đấy, là chúng ta sẽ phải lội ngược dòng ra làm sao và chia sẻ cuộc đời mình với mọi người ngoài kia như thế nào.
Đúng rồi đó Jen, mình đôi khi mình nghĩ rằng là những bất công và những thách đố vẫn còn tồn tại trong xã hội của chúng ta. Vì vậy mà chính vì thế mà nhu cầu của thời đại này đòi hỏi một giáo huấn nào đó, mà mình nghĩ rằng là giáo huấn xã hội Công giáo ngày càng trở nên phong phú và nó đáp ứng lại những cái đòi hỏi mà xã hội đang mong chờ.
Và con được biết là học thuyết xã hội này không phát xuất riêng từ một vị giáo hoàng hay là từ một học giả cá biệt nào cả, mà nó xuất phát từ trọng tâm của tin mừng. Đó là học thuyết xã hội này xuất phát từ chính Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chính là giáo huấn xã hội của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Francisco cũng có trích một số điểm mà trong tông huấn niềm vui và tin mừng nè. Nền kinh tế này đang giết chết, vì ngày hôm nay nền kinh tế loại trừ và thu nhập chênh lệch vẫn còn tồn tại. Còn có những nước có đến 40-50% người trẻ bị thất nghiệp. Con số này thật là lớn.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp, trong nhiều xã hội, những người lớn tuổi bị gạt ra bên lề vì họ dường như không còn giá trị và không còn làm được việc. Có những dải đất rộng lớn mà dân cư thì thưa thớt, vì người nghèo của trái đất đã rời bỏ chạy đến các khu ổ chuột trong các thành phố lớn với hy vọng tìm thấy một cái gì đó còn sót lại để sống cho qua ngày.
Ngài cũng nói rằng, các phương thức sản xuất của nền kinh tế toàn cầu hóa đã phá hủy các cấu trúc kinh tế và nông nghiệp bình dân tại nhiều miền quê sau bao đời của họ đang sống ở đó.
Và Đức Thánh Cha kêu gọi, Cha mời gọi tất cả các con bây giờ thực sự làm quen với học thuyết xã hội của giáo hội, và Cha ước mơ còn lớn hơn thế, Cha ước mong có được 1 triệu Kitô hữu trẻ, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, cả một thế hệ những người đương thời cùng đồng hành thảo luận học thuyết xã hội.
Chính các con cũng hay hành động, khi nhiều người cùng làm với nhau thì sẽ có những cải thiện trong thế giới này, và mọi người sẽ cảm nhận được thánh thần của Thiên Chúa đang hoạt động qua các con. Và khi đó, các con sẽ như ngọn đuốc làm cho đường dẫn đến Thiên Chúa ngày càng sáng tỏ hơn cho nhiều người.
Sau khi nghe xong cái phần giới thiệu thì con cảm thấy là Đức Giáo Hoàng đang có một giấc mơ lớn cho một cái xã hội, và Đức Giáo Hoàng đang kêu gọi những người trẻ cùng nhau xây dựng cái giấc mơ đó, và kêu gọi những người trẻ dấn thân hành động cùng học hiểu và xây dựng học thuyết xã hội này. Thầy có thấy như vậy không? Con thì cảm thấy như vậy đó.
Thì mình nghĩ rằng chúng ta có thể hiện tại không nằm trong 1 triệu Kitô hữu trẻ đó, nhưng mình nghĩ trong tương lai thì mình sẽ có thể. Thì Đức Giáo Hoàng ở trên cũng nói đó, Chúa Giê-xu chính là học thuyết của xã hội và là học thuyết của Thiên Chúa, và chúng ta cố gắng học theo người hàng ngày. Có lẽ là điều mà mình nghĩ rằng là đó là điều mà Đức Giáo Hoàng mong muốn mỗi người trẻ chúng ta phải học tập.
Vâng. Con nghĩ là con, thầy và cùng các bạn trẻ nghe đài, chúng ta sẽ cùng học tập học thuyết xã hội Công giáo và theo gương Chúa Giê-xu nhé.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ, những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Umberto Rutili với sáng kiến đưa người trẻ trở lại với giáo hội qua nhạc kịch và tiểu thuyết giả tưởng.
Cha Umberto Rutili đang phục vụ tại giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót ở Fabriano, nước Ý, rất quan tâm đến việc đưa người trẻ trở lại với giáo hội. Và ngôn ngữ rao giảng tin mừng cho người trẻ của cha Umberto là ngôn ngữ được giới trẻ ưa thích, ngôn ngữ của tiểu thuyết giả tưởng và nhạc kịch. Tôi áp dụng ngôn ngữ này cho các thế hệ trẻ theo một vụ đối thoại của Đức Thánh Cha. Cha giải thích. Khi được hỏi ý tưởng này đến với cha như thế nào, cha trả lời, tôi rất say mê sân khấu. Tôi tin rằng đó là một loại hình nghệ thuật hoàn hảo cho phép chúng ta biểu lộ chính mình đúng nhất. Hơn thế nữa, liệu pháp sân khấu là một phương tiện giao tiếp với người trẻ, đặc biệt cho những ai đang có vấn đề, giúp họ vượt qua những khó khăn đang phải đối diện. Ý tưởng truyền tải sứ điệp Kitô giáo qua nghệ thuật sân khấu nảy sinh từ niềm đam mê đối với mỗi môn nghệ thuật này. Tôi cố gắng giúp người trẻ thể hiện khả năng của họ qua các loại hình nghệ thuật. Nhạc kịch cho tôi cơ hội kết hợp nhiều loại hình biểu diễn như diễn xuất, nhảy múa, ca hát, nhiếp ảnh. Nhạc kịch luôn gắn kết với cuộc đời tôi. Trong thời gian qua, cha Umberto đã thực hiện 3 vở nhạc kịch. Vở đầu tiên mang tên Ngài ở đâu? Câu chuyện về Chúa Giêsu theo cái nhìn của ma quỷ. Vở kịch thúc đẩy khán giả chất vấn về cuộc giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng nơi mỗi người. Nhóm làm việc của cha đã thực hiện 12 buổi diễn tại nhà hát Gentile ở Fabriano với khoảng 8.000 khán giả, và vở diễn có 180 bạn trẻ tham gia. Vở diễn thứ hai mang tên Khuôn mặt mỗi lần một câu chuyện, nói về tất cả vấn đề của thế giới người trẻ. Với vở này có 150 bạn trẻ tham gia với khoảng 4.000 khán giả đến xem. Vở diễn cuối cùng mang tên Cosmos, nảy sinh từ ý tưởng kết hợp giữa thế giới người sống và người chết, sẽ ra mắt vào năm tới tại nhà hát Thánh Gioan Bosco ở Fabriano. Hai vở diễn thánh thiêng nói về lịch sử kinh thánh, từ sách Sáng Thế đến Khải Huyền. Với hai vở diễn này, đi từ bản văn kinh thánh và âm nhạc, giúp người xem gặp gỡ Thiên Chúa, đấng mặc khải qua lời. Vở đầu tiên mang tên Hôn Phu của Nhân Loại được thực hiện trong năm Đức Nguyên Giáo Hoàng Bình Đức 16 dâng kính Chúa Cha. Còn vở thứ hai, Khu Vườn của Lòng Thương Xót được thực hiện dành riêng cho năm thánh Lòng Chúa Thương Xót do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Ngoài nghệ thuật sân khấu, cha Umberto còn viết tiểu thuyết giả tưởng, một thể loại văn học được giới trẻ rất yêu thích. Tác phẩm của cha muốn xóa bỏ nhiều tín điều phổ biến với một cách thức mới và khả năng của con người trong việc sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Theo cha Umberto, chúng ta hay khởi đi từ những điều trái ngược. Thiên Chúa là Thiên Chúa và ở trên cao, và con người là tội nhân ở dưới thấp, bị Thiên Chúa xét xử, hủy diệt. Nếu tất cả những điều này không đúng, nếu con người vượt lên trên những điều biết về mình, trong mỗi người có một tia sáng thần linh có khả năng làm cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa đạt đến mức hoàn hảo. Công trình này tiếp tục chiếu sáng hay bị che khuất là tùy vào mỗi người. Khám phá điều kỳ diệu bên trong không phải là một phần của điều gì đó huyền bí, nhưng đó là Thiên Chúa, là sự hiện hữu của ánh sáng trong chúng ta, làm cho chúng ta trở nên thánh. Điều này nhắc nhở ta rằng chúng ta là ai và điều chúng ta đã lãnh nhận từ tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu không bị thời gian và không gian giới hạn. Ở biên giới của công trình sáng tạo phải giúp chúng ta hiểu ý nghĩa về những gì thuộc về trời cao và nơi đất thấp, những gì ẩn chứa bên trong và những gì tỏ hiện bên ngoài. Nghĩa là điều gì thuộc về Thiên Chúa được phản ánh trong chúng ta và toàn bộ vũ trụ bao la và tiểu vũ trụ bên trong của mỗi người. Ví dụ, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này làm cho mọi sự chuyển động. Âm vang tình yêu Thiên Chúa tạo không gian cho cuộc sống chuyển động, tương tác và nuôi dưỡng ánh sáng cho chính tình yêu tạo ra. Trong thiên nhiên, con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá sự hoàn thiện của Ngài. Công trình sáng tạo là hình ảnh của Thiên Chúa. Những điều trên giúp chúng ta hiểu cuộc chiến nội tâm giữa thiện và ác đang diễn ra, dạy chúng ta để trở thành những chủ nhân tương lai, chúng ta phải giải quyết những gì trong quá khứ còn vướng bận đến hiện tại. Cha Umberto là người biết dung hòa giữa việc phục vụ một giáo xứ lớn và say mê kịch nghệ và tiểu thuyết giả tưởng. Cha chia sẻ, giáo xứ cho tôi khả năng sống trọn vẹn ơn gọi linh mục của tôi. Với giáo xứ này, tôi muốn phục vụ một cách sáng tạo, để cho mọi người đều có thể biểu lộ niềm tin của mình. Chúng tôi đã tạo không gian nghệ thuật, phòng âm nhạc, nhà hát hoạt động hết công suất. Chỉ trong mùa vừa qua, chúng tôi đã có 9.000 người tham gia các hoạt động nghệ thuật này. Chúng tôi đã thiết kế lại không gian cho giải trí nhằm cung cấp ngày càng nhiều không gian phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ các em thiếu nhi đến người già. Tất cả những điều này cho phép mọi người khi đến giáo xứ có thể tìm được một không gian để thể hiện chính mình. Tôi có thể dung hòa tốt giữa việc phục vụ giáo xứ và nghệ thuật. bởi vì tôi có những cộng tác viên đắc lực. Tôi rất vui vì có thể nâng cao vai trò của giáo dân và có thể trao phó cho họ tất cả những gì không thuộc trách nhiệm được giao phó cho linh mục. Mọi người thực hiện nó một cách rất chuyên nghiệp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.